Phần 2. Từ kinh số 61 đến kinh số 70. Phần các tỷ kheo. Kinh số 61. Kinh Giáo giới La Hầu La ở rừng Ampalatika. Ampalatika Rahulova Dasutam.
Mục La Mã
giải thích từ ngữ. Từ ngữ quen thuộc.
Hai La Mã.
Nội dung kinh Giáo giới La Hầu La. Một, Thế Tôn trực tiếp chỉ giáo La Hầu La. Kinh không thuật rõ lúc bấy giờ La Hầu La bao nhiêu tuổi, vì La Hầu La xuất gia từ nhỏ, nhưng có lẽ là còn tuổi vị thành niên, còn là sa di. Ví dụ, cái chậu nước rửa chân để sách tấn La Hầu La tinh cần hộ trì ba nghiệp thân, khẩu, ý, hộ trì phạm hạnh. 2. Công phu bấy giờ Thế Tôn muốn La Hầu La tập trung thực hiện là giữ thân, khẩu, ý nghiệp không gây tổn hại mình, không gây tổn hại người, không gây tổn hại cả hai. Đấy là thực hành 10 thiện hành thuộc giới uẩn. Thường xuyên phản tỉnh để thường xuyên an trú giới uẩn.
Ba La Mã
bàn thêm. Một, Thế Tôn thể hiện tinh thần giáo dục rất thực tiễn. Thân giáo và khẩu giáo chỉ dạy cụ thể. Phạm hạnh sẽ trống rỗng như cái chậu không nếu tu sĩ nói dối, không có tàm, quý. Như con voi lâm trận, nếu không biết bảo vệ cái vòi thì xem như là đang thí mạng. Cũng thế, tu sĩ mà nói dối, không có tàm quý thì xem như là đang hy sinh giá trị phạm hạnh. Như cái gương soi giúp mình thấy rõ mặt mình sạch hay dơ. Cũng thế, phản tỉnh để mình thấy rõ tâm mình là thiện hay bất thiện, tức có lỗi lầm. 2. Có lẽ trước thời pháp này, Đức Thế Tôn đã được phản ảnh về một vài lỗi lầm về thân hành và khẩu hành của La Hầu La. Nên Thế Tôn đã quan tâm thân hành đến để chỉ dạy La Hầu La đúng lúc, đúng việc, đúng hạnh. Kinh số 62. Kinh lớn Giáo giới La Hầu La. Maha Rahulova Dasutam.
Mục La Mã
giải thích từ ngữ. Mahasutam hay Mahaovadam ở đây không chỉ có ý nghĩa của kinh dài, mà còn có ý nghĩa rằng lần giáo giới này xảy ra vào lúc Rahula đã là tỷ kheo, trưởng thành, có khả năng để phát triển định uẩn và tuệ uẩn, khác với thực hành giới uẩn ở kinh số 61. Tu tập từ bi, hỷ, xả đi cùng tu tập bất tịnh quán và vô thường quán. Ở đây chỉ thực hành ở cấp độ nhỏ, đối trị sân, hại, bất lạc, hận, tham ái, ngã mạn, đối trị các tâm cấu uế, mà không phải ở cấp độ tứ vô lượng tâm hành để phát triển đại tuệ sau tứ sắc định. Viraga Nupassi, bản dịch tiếng Anh, Pali Text Society, Oxford, năm 1989, dịch là Beholding Dispassion. Hòa thượng Minh Châu dịch là Quán Ly Tham. Theo trình tự bốn bước quán của đối tượng Pháp là quán vô thường, Anicca-nupassi, quán ly tham, Viraga-nupassi, quán hoại diệt, Nirodha Nupassi và quán từ bỏ Patinisaga Nupassi. Từ Viraga có hai nghĩa là ly tham và tan rã. Trình tự phát triển pháp quán, pháp là từ vô thường đi đến tan rã, đi đến hoại diệt của đối tượng. Từ đây, hành giả khởi niệm xả ly, từ bỏ chấp thủ pháp, tức năm uẩn. Như thế, từ Viraga Nupassi nên dịch là quán tan rã. Tiếng Anh nên dịch là beholding, waning hay beholding, fading away.
Hai La Mã,
nội dung kinh 62. Một, kinh 61. Thế Tôn dạy Rahula ở thành vương xá Rajagaha. Kinh 62. Thế Tôn dạy Rahula ở thành xá vệ Savatthi. Tại xá vệ, ở tịnh xá cấp cô độc, Thế Tôn dạy tôn giả Rahula quán năm uẩn là không phải là ta, không phải của ta, không phải là tự ngã của ta, để đoạn trừ thân kiến, tức kiết sử đầu, và tu tập niệm hơi thở vào, hơi thở ra. 2. Thế Tôn dạy Rahula bên cạnh quán ngũ uẩn là quán ngũ đại, địa, thủy, hỏa, phong và không đại, và tu tập tâm theo tánh vô trước, vô thủ, bất động của ngũ đại. Như thế sẽ gặt được quả lớn, lợi ích lớn.
Ba La Mã
bàn thêm. Một, đặc biệt của bản kinh 62 là tôn giả nhận được hai sự quan tâm lớn và hai sự chỉ dẫn lớn từ Thế Tôn và tôn giả Xá Lợi Phất. Đặc biệt của sự chỉ dẫn pháp môn này là đúng thời, đúng cơ và đúng pháp công phu sẽ dễ thành tựu. 2. Lời dạy đầu tiên của bài pháp mà Thế Tôn truyền dạy tôn giả Rahula là quán năm uẩn, không phải của ta. Lời dạy tiếp theo của tôn giả Xá Lợi Phất là quán niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Hai lời dạy đều hàm chứa cùng một công phu, cùng mục tiêu trước mắt, dù bên ngoài ngôn ngữ có vẻ khác nhau. Để nhìn thấy kết quả sắc uẩn vân vân là không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, thì công phu tọa thiền theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra là cần thực hiện. Bởi khi theo dõi hơi thở vào, ra, hành giả sẽ cùng lúc thấy rõ sự thật dòng chảy của các quá trình tâm lý và vật lý cuộn vào nhau, hay là dòng chảy của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thấy rõ sự thật các duyên làm nên dòng chảy ấy là thấy rõ sắc, thọ, vân vân không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. 3. Lời dạy thứ hai của bài pháp mà Thế Tôn truyền đạt là nhìn và phân biệt rõ địa đại, thủy đại cho đến không đại. Rồi từ công phu này, hành giả cũng sẽ thấy rõ sự thật của năm uẩn như vừa được trình bày. 4. Pháp quán an trú niệm trên đối tượng từ bi, hỷ, xả, vô thường là để tẩy sạch tâm cấu uế như sân, phẫn, hận, vân vân, để vào hiện tại lạc trú. 5. Khi mà tánh của đất là bất động, vô trước, vô chấp thủ, thì tánh của tâm, tâm cũng là một pháp. Cũng thế, đây là niềm tin mở đầu công phu giải thoát tâm. 6. Pháp quán niệm hơi thở vào, hơi thở ra hay tứ niệm xứ quán, tuy có vẻ giản dị, nhưng thực ra khi hành thì có nhiều công phu giải thoát được thành tựu. Kinh số 63. Kinh nhỏ Malunkiaputta.
Mục La Mã
giải thích từ ngữ. Kula Sutam, kinh nhỏ. Ghi chú: thường các kinh Trung Bộ 1. Kula Sutam dịch là kinh ngắn. Mahasutam dịch là kinh dài. Ở đây, kinh Kulamalunkiaputtasutam dài đến 6 trang Pali. Mahamalunkiaputtasutam chỉ dài 5 trang Pali. Vì vậy, kinh Kulasutam trên nên được dịch là kinh nhỏ. Kinh này ghi lại 10 câu hỏi siêu hình của tôn giả Malunkiaputtam và thái độ của Thế Tôn đối với 10 câu hỏi ấy. Đây là vấn đề chỉ là của nhận thức, là thái độ nhận thức của một người thực hành phạm hạnh mà chưa phải là con đường. Kinh Mahamalunkiaputtasutam đề cập vấn đề đoạn trừ năm hạ phần kiết sử để hoàn thành công phu của một tỷ kheo hữu học nên được gọi là kinh lớn. Sinh mạng Jivam, Life Principle, chỉ mạng sống, tuổi thọ.
Hai La Mã,
nội dung kinh nhỏ Malunkiaputta. 1. Tôn giả Malunkiaputta thường bị vướng mắc vào tư duy ngã tính nên đặt ra 10 vấn đề siêu hình bạch hỏi Thế Tôn. 2.1.1. Thế giới là thường còn hay vô thường? 2.1.2. Thế giới là hữu biên hay vô biên? 2.1.3. Sinh mạng và thân thể là một hay là khác? 2.1.4. Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết? 1.1.5. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? 1.1.6. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Nếu Thế Tôn không trả lời 10 câu hỏi trên thì tôn giả sẽ hoàn tục. 2. Thái độ của Như Lai đối với 10 câu hỏi siêu hình ấy là không trả lời vì các vấn đề ấy thuộc hí luận, không liên hệ đến mục đích của đời sống phạm hạnh. Dù có quan điểm như thế nào thì vấn đề sinh, lão, bệnh, tử vẫn còn nguyên ở đó, chưa được giải quyết. Như Lai xác định, Như Lai chỉ nói khổ và con đường diệt khổ.
Ba La Mã
bàn thêm. 1. Bản kinh số 63 này rất quan trọng, tối quan trọng về ý nghĩa. Thái độ của Phật giáo đối với các vấn đề siêu hình và vô số các vấn đề triết học thuộc phạm trù nhị nguyên tính. Tất cả các câu hỏi, các thắc mắc về sự thật của các hiện hữu đều là sản phẩm của tư duy ngã tính. Cái tư duy chỉ có thể vận hành trên các ý niệm hữu ngã, cho mỗi hiện hữu một ngã tính thường hằng. Tư duy này ngự trị hoạt động tâm lý và văn hóa của nhân loại từ xa xưa đến nay và đang tiếp tục ngự trị. Ở mặt thực tại, như thật, tất cả hiện hữu đều do các duyên sinh khởi mà có. Các ngã tướng chỉ là sự hiện diện của các tập hợp các nhân duyên ấy, nên không có một tự ngã thường hằng, không có tự ngã. Các câu hỏi về các tự ngã vì thế rơi vào hí luận, trống rỗng. Hỏi về sự thật của các hiện hữu, các pháp, hệt như hỏi về hiện hữu của con người trong giấc mơ, hệt như hỏi về giờ thứ 25 hay lông rùa, sừng thỏ. Câu hỏi về sự hiện diện của con người, về thế giới ngã tướng cũng thế, cũng rơi vào trống rỗng. Câu hỏi đã tách xa khỏi thực tại, thì các câu trả lời càng đi xa hơn nữa. Thế nên, Thế Tôn thường im lặng, không trả lời 10 câu hỏi siêu hình mà tôn giả Malukyaputta hằng cư mang. 2. Giả thiết rằng có quan điểm như thế này, như thế khác về hiện hữu gọi là con người, thế giới, Như Lai, thì điều đó có làm thay đổi gì được các khổ đau sinh tử đang đè nặng nhân sinh? Sinh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não vẫn còn nguyên ở đó. Có giá trị nào cho các câu trả lời? Câu chuyện về một người bị trúng mũi tên độc nói lên rõ rằng vấn đề cấp thiết của người đời là nhổ ngay mũi tên độc ra và trị thương cấp cứu, mà không phải là ngồi chờ tìm hiểu cho ra lẽ về chất độc, mũi tên, người bắn mũi tên, người làm ra chất độc, mũi tên, vân vân, rồi mới trị thương. Làm thế này thì chỉ chờ chết. Cũng thế, vấn đề của người đời là hiểu rõ sự thật của khổ và cấp thời giải thoát khổ, mà không phải là tiếp tục cuộc hành trình vô vọng của hỏi và trả lời của tư duy ngã tính. Đây là thái độ sống rất hiện thực và rất trí tuệ. Nền văn học Phật giáo là nền văn học của hiện thực và trí tuệ ấy, mà không phải của triết lý huyền đàm, của hí luận và của các tri kiến hoang vu. 3. Trước khi xuất gia, tôn giả Malukyaputta là một du sĩ lang thang đi tìm kiếm chân lý, đã thường đón đường Thế Tôn để nêu ra những thắc mắc về nhân sinh và thế giới. Sau khi xuất gia, các câu hỏi siêu hình vẫn không nguôi được trong tâm của tôn giả. Mãi dục giả tôn giả đến ý kiến Thế Tôn để đón nghe các câu trả lời ổn thỏa của đấng toàn giác. Và một buổi chiều, sau khi xuất định từ trú xứ độc cư, tôn giả thực hiện ý định. Tôn giả Malukyaputta thực sự là một đại biểu rất tiêu biểu cho những ai đang tôn thờ tư duy ngã tính, nhất là cho con người của thời đại có nhiều khủng hoảng ngày nay. Bản kinh 63 trở thành bức thông điệp sáng giá của Phật giáo dành cho thời đại. 4. Trong 10 câu hỏi siêu hình mà tôn giả Malukyaputta nêu lên, câu hỏi: thế giới là thường còn hay không thường còn? Là câu hỏi về sự thật của yếu tố thời gian của vũ trụ. Câu hỏi: thế giới là hữu biên hay vô biên? Là câu hỏi về sự thật của yếu tố không gian của vũ trụ. Như người xưa dịch nghĩa, vũ trụ là thời gian và không gian. Tứ phương thượng hạ thì chi vũ, cổ vãng kim lai thì chi trụ. Câu hỏi sinh mạng và cơ thể là một hay là khác? Là câu hỏi về sự thật của hiện hữu con người. Câu hỏi Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, vân vân, là câu hỏi về chân lý tối hậu, về Niết Bàn và về chân như. Đó là vấn đề lớn của triết học phương Tây nói riêng, của triết học nói chung. Tại đây, bản kinh 63, Đức Thế Tôn đã cho Malunkyaputta câu trả lời dứt điểm rằng: Thế Tôn không trả lời 10 câu hỏi siêu hình ấy. Và nói rõ lý do vì sao không trả lời rằng: Vì các điều ấy không liên hệ đến mục đích. Các điều ấy không phải là căn bản của phạm hạnh. Các điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Cho nên ta không trả lời các điều ấy. Và Thế Tôn dạy thêm: Và này Malunkyaputta, điều gì ta trả lời? Đây là khổ, là điều ta trả lời. Đây là khổ tập, là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt, là điều ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta trả lời. Vấn đề đã trở nên rất rõ ràng và rất sáng sủa là: Thế Tôn ra đời để chỉ cho đời thấy rõ sự thật của khổ đau, nguyên nhân dẫn đến khổ đau, nguyên nhân dẫn đến sự dập tắt khổ đau và con đường sống dẫn đến sự dập tắt khổ đau, hay dẫn đến chân an lạc, hạnh phúc. Thế là đạo Phật. Đạo Phật là thế, đó là con đường sống, thực nghiệm, chuyển đổi tâm lý để đi đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Sau thời pháp trên, tôn giả Malunkyaputta tiếp tục sống đời sống xuất gia dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn mà chúng ta sẽ được giới thiệu trong bản kinh 64. Lời dạy trên của Thế Tôn kết tập thành kinh số 63 có sức mạnh bằng vạn câu trả lời của triết học, là tiếng nổ lớn có sức mạnh công phá của nhiều quả bom nguyên tử phá đổ kinh thành của thế giới ngã tưởng, vọng tưởng vậy. Kinh số 64. Kinh lớn Malunkyaputta. Maha Malunkyaputta Sutam.
Mục La Mã
giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc.
Hai La Mã,
nội dung kinh 64. 1. Thế Tôn giảng dạy lặp lại về năm hạ phần kiết sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục, sân cho tôn giả Malunkyaputta và các vị tỷ kheo. Ở trẻ nít ngây thơ, năm hạ phần kiết sử có mặt ở dạng tùy miên. Ở người lớn, năm hạ phần kiết sử hiện hành. 2. Với những ai không có chánh kiến, chấp các uẩn, tức ngũ uẩn, là của ta, là ta, là tự ngã của ta, thì nuôi dưỡng thân kiến khiến nó trở thành kiết sử, nuôi dưỡng nghi hoặc khiến nó trở thành kiết sử, nuôi dưỡng giới cấm thủ khiến nó trở thành kiết sử, nuôi dưỡng dục tham khiến nó trở thành kiết sử, và nuôi dưỡng sân khiến nó trở thành kiết sử. 3. Với những ai có chánh kiến, trí tuệ không xem các uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là của ta, là ta, là tự ngã của ta, thì không bị năm kiết sử trên trói buộc, mà thấy rõ sự xuất ly khỏi chúng. Do đó, tùy miên của năm kiết sử lần lượt được đoạn trừ. Những người này do đoạn trừ năm triền cái, đoạn trừ các tâm cấu uế, chứng được sơ thiền sắc giới. Tại đây, các vị này chánh quán, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ, không, vô ngã, là như bệnh, cục bướu, như điều bất hạnh, như kẻ địch, như nhân tố phá hoại. Nhờ thế, tự tâm giải thoát khỏi sự trói buộc của năm uẩn, rồi tập trung tâm vào bất tử giới. Xem đây là tịch tịnh, an chỉ tất cả hành, xả ly mọi sanh y, là ái diệt, vô tham, niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, các vị ấy sẽ cắt đứt năm hạ phần kiết sử, hoặc có thể đoạn tận lậu hoặc. Đây là con đường, lộ trình cắt đứt năm hạ phần kiết sử. Tương tự như thế, hành giả sau khi chứng nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền sắc giới, hoặc chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền vô sắc giới, có thể tập trung vào chánh quán năm uẩn như trên, rồi tập trung vào bất tử giới, hành giả sẽ đi đến kết quả thành tựu như thế.
Ba La Mã
bàn thêm. 1. Khi các ngã tưởng chìm lắng xuống trong tâm thức của tôn giả Malunkyaputta, khi mà các tư duy ngã tính không còn quấy động nữa, nghĩa là khi tôn giả không tiếp tục tìm đạo trong các câu hỏi và trả lời, thì tôn giả định tĩnh thọ trì từng lời dạy của Thế Tôn về công phu hành trì tẩy sạch ngũ cái, các cấu uế của tâm vào các cảnh giới thiền và tập trung tâm thức vào chánh quán, ngũ thủ uẩn để đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Rồi ở một thời điểm không lâu sau đó, tôn giả sẽ đi vào các cảnh giới vắng bóng tất cả các ngã tưởng, vắng bóng hết thảy khái niệm, hỏi và trả lời của tịch tỉnh, của ly tham, của khổ tận, không bao giờ rời khỏi thế giới ấy để trở lui lại cảnh giới của nghi hoặc, băn khoăn, thắc mắc, sầu muộn nữa. Cảnh giới của các bậc thánh bất lai. 2. Ở cảnh giới chứng đắc bất lai ấy, tôn giả Malunkyaputta bấy giờ mới đón nhận được các câu trả lời chân thật nhất, mới giác ngộ tận tường thái độ im lặng của Thế Tôn về các câu hỏi siêu hình và chủ trương giáo hóa của Thế Tôn, mới tỉnh giác rằng mọi câu hỏi về nguồn gốc của các ngã tướng, các hiện hữu đều là tiếng nói mê sảng của một người đang lên cơn sốt nặng. Cơn sốt chấm dứt thì tiếng nói mê sảng sẽ không còn nhân duyên để tồn tại. Đức Thế Tôn trong bản kinh 64 này hiện ra như một đại danh y, chỉ tập trung chữa lành cơn sốt mà chẳng bao giờ chữa lời mê sảng. Kinh số 65, Kinh Padali, Padali Sutam.
Mục La Mã
giải thích từ ngữ: thành tựu vô học chánh tri kiến, Asekaya Samadhiya Samanagato. Chánh tri kiến của một A-la-hán, bậc đã đoạn tận lậu hoặc. Thành tựu vô học chánh tư duy, Asekena Samasankapena Samanagato. Chánh tư duy của một A-la-hán, bậc đã đoạn tận lậu hoặc. Thành tựu vô học chánh ngữ, Asekaya Samavakaya Samanagato. Chánh ngữ của một A-la-hán, bậc đã đoạn tận lậu hoặc. Thành tựu vô học chánh nghiệp, Asekena Samakamatena. Chánh nghiệp của một A-la-hán, bậc đã đoạn tận lậu hoặc. Thành tựu vô học chánh mạng, Asekena Samajivera Samanagato. Chánh mạng của một A-la-hán. Thành tựu vô học chánh tinh tấn, Asekena Samavasamena Samanagato. chánh tinh tấn của một A-la-hán. Thành tựu vô học chánh niệm Asekaya Samasatiya Samanagato, chánh niệm của một A-la-hán. Thành tựu vô học chánh định Asekena Sama Samatina Samanagato, chánh định của một A-la-hán. Thành tựu vô học chánh trí Asekena Samanyanena Samanagato, chánh trí của một A-la-hán. Thành tựu vô học chánh giải thoát Asekaya Samavimuttiya Samanagato, chánh giải thoát của một A-la-hán.
Hai La Mã,
nội dung kinh Patali. Một, tỷ kheo Patali không thể dùng một bữa ngọ mỗi ngày mà ăn nhiều lần mỗi ngày, không thực hiện nghiêm chỉnh học pháp, thiếu tâm tàm quý. Một hôm, Patali phát lộ trước Thế Tôn về lỗi lầm của tự thân và hứa phòng hộ trong tương lai. 2. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy Patali rằng một người không thực hành trọn vẹn học giới thì dù sống hạnh viễn ly cũng không đắc được pháp thượng nhân. Tri kiến thù thắng của Bậc Thánh: với người thực hành trọn vẹn học giới thì đời sống viễn ly sẽ dẫn đến chứng đắc các định và đắc tam minh. 3. Nhân đây, Patali hỏi Thế Tôn, do nhân duyên gì lúc xưa các học giới ít hơn, các tỷ kheo lại đã ngộ nhập chánh trí nhiều hơn? Do nhân duyên gì ngày nay các học giới nhiều hơn, nhưng các tỷ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn? Đức Thế Tôn cắt nghĩa, khi các hữu tình bị thối thất, khi diệu pháp bị diệt mất, thì các học giới có nhiều hơn và các tỷ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Khi nào một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong tăng chúng, khi ấy bậc đạo sư không chế định một học giới nào cho đệ tử. Khi nào một số hữu lậu hiện khởi trong tăng chúng, khi ấy bậc đạo sư mới chế định các học giới cho đệ tử. 4. Đức Thế Tôn dạy thêm, một tỷ kheo đáng được kính trọng, tôn kính, đáng được cúng dường, chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Nếu thành tựu 10 pháp, chánh tri kiến vô lậu, chánh tư duy vô lậu, chánh ngữ vô lậu, chánh nghiệp vô lậu, chánh mạng vô lậu, chánh tinh tấn vô lậu, chánh niệm vô lậu, chánh định vô lậu, chánh trí vô lậu và chánh giải thoát vô lậu. Có nghĩa là phải đắc A-la-hán, thành tựu phạm hạnh.
Ba La Mã
bàn thêm. Một, phàm một tu sĩ làm một hành động thân, khẩu, ý thì liền biết hành động đó đúng pháp hay không đúng pháp, nhất là hành động đó được lặp lại hơn một lần. Biết sai mà không dừng lại là tâm không có tàm. Hành động sai bị tăng chúng biết, có góp ý hay không góp ý xây dựng, mà tự thân không dừng lại là tâm vô quý. Với cái tâm còn tàm quý, nghĩa là còn nhiều cấu uế, thì nhất định sẽ không vào được sơ thiền sắc giới, không vào được hiện tại lạc trú, tịch tịnh trú. Không vào sâu định thì không thể chứng đắc pháp thượng nhân và tri kiến thù thắng. Đây là lý do mà Thế Tôn dạy những người giữ gìn học pháp còn thiếu sót thì dù sống hạnh viễn ly cũng không thể chứng đắc pháp thượng nhân và tri kiến thù thắng. 2. Bài học đầu tiên của một tỷ kheo trên đường phát triển giải thoát là đoạn trừ các cấu uế của tâm, trong đó có tâm vô tàm, vô quý. Học pháp là hỗ trợ cho công phu đoạn trừ các tâm cố uế và ngược lại. Nếu học pháp không được thực hành nghiêm túc, thì tâm cố uế còn được dung dưỡng. Do vậy, học pháp cần được giữ gìn trước khi tâm cấu uế có thể bị loại trừ. Không thể rời học pháp mà mong cầu thành tựu định tuệ. Đó là nội dung kinh Padali đề cập đến.